Nhân viên là cùng với thầy tham quan ở NADA, thì giống như thầy giảng cái vấn đề là mê tín, nhất là vấn đề là ma, thì con có hai cái trường hợp. Thứ nhất á, là ngày hôm qua mình nghe với chùa Đăng Nam mình nói là một người sau khi là mình xuất khỏi cái thân này mà còn sanh cho bóng, một năm sau là sẽ tái sinh. Thì nghĩ ma thì nếu mà người đã chết lâu thì có nghĩa là lâu là họ đã tái sanh rồi, nhưng mà trường hợp là ma là cái người này lâu thì mới gọi là ma, là nó cũng có. Nhưng mà vấn đề con á là đã gặp, không phải là thấy, nhưng mà ở một cái nhà, một đứa ở đường Ngô Gia Tự, ở chỗ mà trước là cái trang nhã mà cái bán đồ mà cô Phật giáo các thầy biết cho đó, thì ở sau nhà đó là cái nhà biệt thự của nhỏ cháu. Một lần mà con về đó ở đó thì tối nữa nó ngủ, nó đưa cái phòng ngủ mà cái phòng nó đã có hiện tượng mà mấy người nó bị rồi. Thì con ngủ xong cái tự nhiên ngủ cái tắt đèn ngủ thì có một cái hơi thở thổi vào tai, thế con thấy đứa mặt phá giống như mấy đứa cháu vậy đó, đứa mặt phá là quay để ngủ à, cái nó thổi cái nữa, thế thôi con có giật mình giấc thì con lên như là con hỏi nhỏ em nhỏ cháu. Tôi nói là à, nãy tôi bay nằm dưới đây cái đứa xuống phá liền, để tôi ngủ tôi mệt mỏi ngủ, nói ai phá cậu gì đâu, con cái này mà cái cậu gặp cái gì. Nó nói là cậu à thổi ra tay, đứa nào thổi ra tay là đâu đừng nữa đâu. Thế thì con nhỏ nó là đạo về bên coi như tin lành, nó không tin vào cái chuyện đó, nó nói nó ngồi nó khơi ra thế giới của mấy người sống, thế giới chúng tôi là chúng tôi sống, mấy người đừng làm phiền cậu tôi. Thế là có ngủ im không vấn đề. Thì con nói tối con ngủ con sợ, nếu tôi đột Phật nha đừng có phá tôi nha, tôi niệm Phật á, thì con niệm Phật, nó muốn về ngày mai tôi cúng cho, thì con niệm Phật hãy im, sáng mai thì con mua đồ bánh trái cũng. Thì con nhỏ cháu nó cậu năm mà đọc kinh gì đó, cậu nói Phật nó không, cái này là tại vì đạo cậu năm đọc Phật theo đạo Phật á, thì con nắm bên ở bên Nhật á thì cậu cũng có theo sư phụ đạo đạo Phật bánh thịt thiền tượng theo bánh cúng hồn bánh trái, thì cậu năm nghĩ đó là cái đó là có hồn thôi, rồi cúng mình ăn đâu sau, mình ăn mình người ta trước mình ăn mình sau ấy, trước mình ăn mình sau mình ăn, thế thì con nghĩ vậy. Thì ăn xong mới đi xuống gần 3 tháng trời ở đó ngủ không có phá, mà tối đêm nào niệm Phật cảm ơn. Con nói vậy mà ngủ tay con ý nói là thôi vui vẻ để ngủ đây chứ con không chọn ngủ, giống như đi khách sạn chủ tiền chứ khác ấy thì ngủ chỗ đó cũng sướng, như chỗ đó quận năm cũng đi chơi cũng vui, ý là vậy. Thì suốt không ai phá, cái đó là điều thứ nhất. Con hỏi thầy như vậy một lát thầy cho con một câu trả lời.
À, câu chuyện mà anh vừa chia sẻ đó về nội dung á là nó giống với hàng ngàn thậm chí là hàng triệu các câu chuyện tương tự mà tất cả con người sống đã từng kể trải qua nhiều cái giai đoạn lịch sử khác nhau, và từ đó người ta mới kết luận rằng là ma phá ở tại các ngôi nhà, ở tại các không gian chỗ này chỗ nào là có thật. Trên thực tế thì việc đó không thể xảy ra. Ở đây thì cái mấu chốt của câu chuyện mà anh kể đó nó rất là rõ nè. Nhà hôm nào anh có niệm Phật thì không thấy ai xuất hiện, hôm nào anh nói rằng là tôi tu á, tốt á, quý vị có cần gì á, mai tôi cúng cho, thì anh cảm thấy là bình yên, tại vì lúc đó cái tâm của mình nó đang vững chãi mà không có sợ hãi, cho nên nó không làm cho mình bị tưởng tượng trong giấc mơ. Tưởng tượng nó có nhiều cái đa dạng lắm, mà phần lớn nó làm cho mình là rơi vào trạng thái là suy ra tưởng ra những thứ không có thật, và nó dẫn đến nỗi sợ hãi. Còn nếu mà nó đã có thật đó thì mình có nói gì đó nữa người ta cũng không có sợ, là muốn phá thì cũng cứ phá thôi. Còn đây là thần kinh mình yếu thì mình gặp, và thần kinh mình khỏe thì mình không gặp. Cho nên dân gian mới nói câu là gì, ma mắt coi mặt người, tức là người nào thần kinh khỏe thì nó không xuất hiện. Mà thực tế đó là nếu nó có thật thì nó xuất hiện hết à, còn đây nó không có thật, nên là tất cả là do cái tưởng tượng tùy theo cái sức khỏe của thần kinh và sức khỏe của chúng ta trong lúc chúng ta ngủ thôi. Bây giờ sau đây là những cái mèo vặt mà ai rơi vào cái tình trạng thấy ma ở cái căn nhà mình đang ở hay bất cứ cái nơi nào mới mà mình đến lần đầu, nhất là cái không gian nó quá rộng mà số lượng người đang cư trú ở chỗ đó nó quá ít đi, thì cái cảm giác tưởng tượng sợ hãi khi có cơn gió thổi qua rào rạc xào xạc cửa ta đùng đùng đùng, chúng ta dễ tưởng tượng lắm. Thì quý vị chỉ cần làm những cái mẹo sau đây thì quý vị ngủ bình an, không cần niệm Phật gì hết cũng bình an nữa. Thứ nhất là dùng lòng bàn tay so gáy cổ một ngày đó là 9 lần, và có 2 lần trước khi đi ngủ, mỗi một lần như vậy trung bình là 2 phút. Ma sát thật là mạnh. Và dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ 15 phút trước khi giấc ngủ được diễn ra, thì lúc đó thần kinh nó được là trấn an, khỏe, tốt, thì chúng ta ngủ rất là yên giấc. Nhất là những ngày nào chúng ta làm việc quá kiệt sức, quá mỏi mệt cơ thể, đi quá xa trên đường, ăn uống không đủ, căng thẳng, lo lắng nhiều đó, thì cái đêm hôm đó đó là dễ dàng gặp các ác mộng. Mà nếu mình sống ở trong gian mà ta đồn đại đã từng có ma, thì cái ác mộng nó làm cho chúng ta liên tưởng đến ma, nhập ma, phá ma, quấy thế này thế kia thôi, mà cho thực tế thì không. Do đó chúng ta cứ làm cho cơ thể mình được khỏe bằng cái nhiệt trị, thì thần kinh chúng ta được ổn định. Mà khi đã ổn định rồi đó là không bao giờ thấy một trạng thái gì hết. Điều thứ hai, ngày nay đó chúng ta có những cái camera spy, tức là camera tình báo, bán chừng 50 đô, 70 đô, 80 đô. Chúng ta cứ để cái camera tình báo ngay cái vị trí mà mình đang nằm ngủ đi nha. Nếu mà thật sự có ma phá đó thì máy phải ghi nhận được. Nếu mà có cái động tác thổi giống như là thổi vào lỗ tai mà mình có cảm giác là một đứa nào đó nó phá mình, thì nó tạo ra sự thổi, mà sự thổi này nó phải là bằng cái miệng. Miệng thì phải có cái môi trên môi dưới chu lại, rồi hít thở vào tống khứ ra. Bây giờ mình quay lên mà không thấy cái đó là biết là không có thật, là mình tưởng tượng thôi. Còn có thật là phải quay được, phải ghi nhận được, phải nhìn thấy được. Mà cái số tiền nó không bao nhiêu hết. Cho nên nhà nào mà đồ có ma nhiều, cứ gắn các ma ra, camera vô ngày và đêm. Mà nếu không thấy gì hết thì là cái bài đó là do người ta tưởng tượng ra thôi, người ta đồn thổi ra thôi. Thì thường các cái tòa lâu đài lớn, các cái căn nhà lớn, sang rộng, đắt tiền, bán quá cao cho nên ít người mua, nên nó dẫn đến cái tình trạng một khoảng thời gian dài bao năm mà không có người ở. Thì những cái cảm giác, cái trạng thái mà chúng ta đến đó, chúng ta có cảm giác là rùng rợn cơ thể, tại vì mình tưởng tượng nó không khí âm u trầm uất rộng quá cho nên mình dễ tưởng tượng lắm. Cho nên ở những nhà như vậy đó thì chúng ta là cứ lau quét vệ sinh sạch sẽ hết. Ở cái phòng của mình giữ được ấm, còn những cái phòng khác mà không xài đến thì không cần. Thì lúc đó là chúng ta sẽ hạn chế tối đa các cái cơn ác mộng này. Còn các cái mẹo mà còn lại nó liên hệ đến tôn giáo đó, tức là mình là Phật tử tin vào Đức Phật đó, thì trước khi đi ngủ ngoài những động tác vừa nêu, chúng ta làm thêm cái công việc là niệm Phật. Thì lúc đó chúng ta có tự tin rằng là không có ma nào quấy phá mình được. Thì chính cái điều đó nó trở thành cái lệnh điều khiển tự động. Nó giống như là một cái vệ sĩ bảo vệ cái biên cương bờ cõi vậy đó. Khi kẻ bên ngoài xâm vào đó thì bên trong là tấn công ra. Khi một cái cảm giác ảo giác đó nó xuất hiện trong giấc ngủ mà mình mất sự kiểm soát, thì lúc đó đó cái niềm tin trước khi ngủ rằng Phật bảo hộ mình, nó sẽ xuất hiện và làm cho chúng ta trở lại cái trạng thái bình thường, không còn rơi vào cái mộng ở trong lúc ngủ nữa. Khi chúng ta rơi vào trạng thái bị bóng đè thì chúng ta nhớ là đừng có nằm xuống ngủ liền ngay lập tức, thức dậy liền, vì đi đổi cái gối. Nếu không có cái gối khác để đổi đó thì chúng ta dùng một cái khăn sạch trải lên cái gối đó, vì thường cái gối đó nó có thể là bị ướt mồ hôi, nó thấm mồ hôi quá nhiều mà chúng ta không có kịp giặt thì dễ dẫn đến cái tác động vào cái vùng cổ này. Nếu nó quá cao hay quá thấp nó cũng có thể dẫn đến cái tình trạng bị ác mộng như thế, nên đổi cái gối liền và dùng một cái dụng cụ gì đó bằng khăn chẳng hạn, nó khoảng chừng 2 cm 3 cm thôi, thì cái hiện tượng đó nó sẽ hạn chế tối đa. Sau đó lấy đèn tia hồng ngoại rọi vào cái cổ, nếu không có sẵn đó, thì đứng dậy đi bách bộ, một tay đó thì so cái cổ, một tay đó là so bóp cái cơ thể, khoảng 10 phút rồi hãy nằm xuống ngủ. mà có đèn tiền gọi là tốt nhất. Còn nếu chúng ta vội vã nằm xuống liền vì nó đang say ke say ngủ thì chúng ta sẽ gặp cái hiện tượng bóng đè đó lần thứ hai, lần thứ ba, mà trên thực tế thì chẳng phải con ma nào nó đè mình hết, chẳng có cái bóng nào nó đè mình hết, mà lúc đó trong não mình nhận thức rất rõ có một con ma đen thui nó chụp lấy mình, mình mất cái phản ứng cơ bắp, mình không nói được nữa. Thì lúc đó quý vị tập trung đi, phát ra một cái âm thanh, mà âm thanh đó là cái tiếng liên hệ đến một người nào đó, một nhân vật nào đó mình tôn kính nhất. Chẳng hạn như đứa con gái kính người cha nó cha ơi là tự động nó hết, hoặc là đứa con gái nó kính người mẹ nó mẹ ơi là tự động hết, còn nếu là Phật tử thì là ai chứ là Phật là tự động hết, hay là Phật ơi là hết. Là thì cái tập trung vô thì chúng ta cảm thấy là đang bị đè, hai bên giằng co dùng dãy với nhau, thì mà phát ra được âm thanh là tự động hết. Thực ra nó về phương diện khoa đó là trạng thái mất phản ứng thần kinh đối với gọi là thân thể chúng ta tạm thời thôi, do cái không gian cho đó hoặc là quá lạnh hoặc là quá nóng hoặc là ở ngoài xương. Mà nếu như đó chúng ta không tự giúp mình kịp thời đó, nếu đang ngủ ở ngoài trời có thể chết luôn. Ở tại Ấn Độ đó, những người vô gia cư thuộc giai cấp cùng đinh bị xã hội cô lập và khinh rẻ thì họ thường ngủ về quê đường. Vào những tháng mùa đông giá rét đó, thì nó xuống khoảng 3 độ C. Thì năm nào đó báo chí cũng đưa tin là chết đó là vài chục người là chuyện thường. Chứ ngoài trời đó nó đâu có lạnh giống như phương Tây, Mỹ hay là Nhật. Mà tại sao lại chết người? Vì lúc đó cơ thể nó bị nhiễm lạnh, dẫn đến sự mất phản ứng thần kinh tạm thời và không có cử động được. Rồi tiếp tục ngủ rồi đó, nên chút nữa là mất phản ứng lâu dài là chết luôn. Trong vòng 5 phút thôi là có thể chết. Nói tóm lại đó, hiện tượng ma nhập, ma đè, ma phá, ma ám, ma theo là không có thật. Ở miền Bắc đó thì nhiều Phật tử mê tín vẫn còn đến chùa nhờ các thầy các sư cô làm lễ cắt tiền duyên. Những người độc thân mà không lập gia đình được đó, hoặc là chuẩn bị lên xe hoa đó là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình tôi ta chỉ thế thôi, thì nhiều người đã đến chùa để làm lễ này. Và họ tin rằng là bằng cái việc làm lễ như thế đó thì họ sẽ có cái duyên vợ chồng được tốt. Cái đó chỉ là tác động tâm lý thôi. Khi mà xem xét vấn đề với tư cách là người tư vấn đó, những người đến nhỏ chúng tôi mà nhờ chúng ta việc đó, thì chúng tôi phát hiện ra đó nó có những nguyên nhân sau đây dẫn đến cái việc chậm vợ chồng. Thứ nhất, đương sự là người quá kén. Họ sống theo cái kiểu mà lý tưởng hóa, họ đặt ra các tiêu chí: chồng tôi trong tương lai phải thế này, vợ tôi tương lai phải thế kia. Một bên thì đặt lên tiêu chí là đẹp trai nè, giàu sang nè, phú quý nè, mà chưa có vợ thế làm sao có được. Còn một bên đó là vợ tôi phải đẹp thế này, dễ thương thế kia, có tự lập thế nọ. Thì những người đó ta có hai ba chồng hết rồi, lấy đâu tới mình. Tức là quá kén, quá lý tưởng, quá khó tính, cho nên ở giá hoặc là chậm muộn trong việc lấy chồng lấy vợ. Thứ hai đó là cái cơ hội tương tác xã hội của đương sự đó là quá thấp. Có những cái nghề nghiệp đó làm cho người ta đó là say mê, vướng kẹt vào từ năm này sang tháng nọ, gần như là không có ngày nào để nghỉ hết. Và họ tiếc công việc, họ nghiện công việc, và họ sợ rằng là việc mà mình rời khỏi công việc đó là mọi việc nó bất ổn hết, cho nên là họ cứ bám theo hoài. Cuối cùng là không có cơ hội giao tiêu tiếp xúc với người cùng cộng đồng, cùng màu da, và cũng không có cơ hội tiếp xúc với những người khác cái cộng đồng của mình. Và do vậy cái cơ hội mà tìm được người mình thương làm sao có. Trường hợp thứ ba đó là cá tính của họ có những cái trục trặc. Nhiều khi có những người là rất đẹp gái, đẹp trai, mới quen một hai lần họ phát hiện ra, như mà qua đó lần thứ tư, lần năm là thấy ra vô duyên rồi. Nói là thấy vô duyên, nói sóc họng, nói móc hông, nói ngớ ngớ ngẩn ngẩn, ứng xử không giống ai. Thì nhiều người ta có chiều sâu, ta thấy ta sợ, ta giỏi. Trường hợp thứ tư đó, có nhiều người là thích quản lý người mình thương giống như cái còng số 8 vậy đó. Mà đang khi thế giới tự do này, ta thích là có cái không gian riêng, có cái tự do riêng, mà nhiều người là ghen quá, quản lý chặt quá, kiểm tra số điện thoại, kiểm tra email, kiểm tra các mối quan hệ xã hội, kiểm tra như thể là mình là cái người đi quản thúc cái người mình thương vậy, giống như là nhốt người mình thương ở trong cái lồng vàng. Nhiều người ta không có cái cá tính đó, chúng ta sợ, ta không dám lấy những người như thế này. Giờ trường hợp thứ năm là cốc cần đề. Có nhiều người thích chủ nghĩa độc thân, thích không có trách nhiệm gì hết. Thì mấy ngày qua đó thì đoàn chúng tôi đi trên xe, tài xế là khoảng 52 tuổi, rất là điển trai. Anh đã trải qua một lần thất bại trong hôn nhân, từ đó đến giờ thì anh thích ở độc thân thôi. Anh tâm sự với anh hướng dẫn viên của đoàn du lịch đó rằng đó là lấy giờ làm gì cho mệt đó. Mình đó là thứ nhất phải đi làm, tiền phải đưa cho vợ giữ, về bị vợ nhằn, vợ làm cho mình căng thẳng. Đang khi có tiền mình đi ra ngoài những cái chỗ hưởng thụ rồi xong, về nhà không có trách nhiệm gì với ai hết, sống độc thân, muốn đi mấy giờ về thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn không làm gì thì không ai nói gì mình được. Thì hiện nay nó có một cái khuynh hướng lối sống như thế ở phương Tây là đang đi đầu, không thích có chồng có vợ, chỉ thích là sống chung như vợ chồng thôi, chứ không thích là hôn thú để khỏi phải ràng buộc. Và nhiều người cũng không thích có con nữa. Cái xu thế đó đang diễn ra tại Nhật. Thì nước nào mà phát triển về khoa học kỹ thuật, về đời sống vật chất cao thì tự động nó đến giai đoạn mà có cái cộng nghiệp như thế thôi, không có loại trừ, không có ngoại trừ. Thì đó là những nguyên nhân mà thông qua tư vấn về hôn nhân và tình yêu chúng tôi đúc kết được. Mà người mê tín đó thì lại cho rằng đó là có ma nam nó phá cho nên không lấy chồng nam được, rồi có ma nữ phá cho nên không lấy vợ được, mà thực tế là không. Còn quý vị mà đến nhờ các chùa, nhiều thầy vì sư cô ta bận quá, ta không có thời gian giải thích, mà muốn cúng thì cúng thôi, vì cúng thì chỉ có 20 phút, mà giải thích ở lúc mất 1 tiếng đồng hồ. Cúng thì được người ta cúng dường, giải thích chưa chắc cúng dường nữa, thì nó không đúng ý mình, mình đâu có cúng. Những người mê tín mà nó đúng ý họ, họ cúng dữ lắm, hù họ, cho họ sợ, cho họ lo, và đóng vai mình là cái người mà có cái quyền ban phước ngăn họa, thì người ta cúng ào ào à. Do đó thì rất mong các quý Phật tử tin rằng đó là ma nhập là không có thật. Những người ghét chúng ta mà có 2 tay 2 chân nè, có thể mua chuộc được nè, hối lộ được nè, lũng đoạn được nè, mà muốn người khác hại mình chưa chắc đã hại được. Còn nếu mà hương linh đó mà tồn tại đi, họ không còn tay chân, họ không có lời nói, họ không có tiền để ra lệnh, không có tiền để đúc lọt hối lộ lũng đoạn gì ai hết, lấy đâu mà làm. Cho nên chúng ta vì xem phim ma, nghe chuyện ma nhiều nên chúng ta dễ tin vào những cái đó. Và lúc mà mình đó là xuống thần kinh, xuống tinh thần, mệt mỏi, đừ đẳng, ngủ sai tư thế, ngủ trong phòng hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, thì chúng ta dễ rơi vào ác mộng. Và cái ác mộng đó nó làm cho mình nó dễ tưởng tượng ra những thứ không có thật. Do đó là các Phật tử tại gia đừng nên gọi là cúng cô hồn ở tại nhà của mình, mất thời gian vô ích, vì nó không cần thiết. Rồi các hương linh đó, thực tế đó là ở dưới phần lớn các căn nhà ở những quốc gia từng có chiến tranh như Việt Nam, phần lớn đều có hài cốt. Mà từ lúc mình biết rằng là có hài cốt rồi, bắt đầu ngủ không ngon, ăn không yên, nghĩ rằng là cái hạnh phúc gia đình mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những hài cốt này. Đó là chúng ta tưởng tượng thôi, chứ không có ảnh hưởng gì hết, không có trở ngại gì hết. Sau khi chết là tái sanh nè, và 10 tháng sau đó thì họ trở thành một cô cậu bé mới. Vì thời gian đó là thời gian được người mẹ nuôi, qua cái nhan của người mẹ, qua sự ăn uống của người mẹ. Còn học thuyết về ngạ quỷ đó là được giới thiệu vào trong đạo Phật khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Cái này nó là cái nghiên cứu về văn bản học, và nghiên cứu nó rất là phức tạp. Nhưng mà nói đơn giản như thế để chúng ta thấy rất rõ là nếu mình chấp nhận vô ngã là học thuyết chuẩn của Đức Phật, và 12 nhân duyên là học thuyết chuẩn của Đức Phật, thì chúng ta không thể đồng thời chấp nhận học thuyết có ngạ quỷ. Vì trong 12 mắt xích nhân duyên đó, thì mắt xích thứ 3 là thức, sau khi chết tâm tiếp tục là tồn tại vận hành để có mặt ở trong bào thai của một người nữ và một giống cái. theo nghiệp thiện hoặc nghiệp thú tính, thì làm gì có cái giai đoạn trung chuyển đó được, nó thành quỷ thành ma ở chỗ này hay chỗ kia được. Và vô ngã là không thừa nhận một cái linh hồn thừa còn bất biến, giống như là các tôn giáo nhất thần và đa thần, thì lấy đâu mà chấp nhận có ma được. Cho nên hai cái học thuyết này là đối lập nhau, xung đột nhau, loại trừ nhau. Nếu ngạ quỷ là có thật đó, thì học thuyết vô ngã của Đức Phật là vứt bỏ đi, mà học thuyết vô ngã của Đức Phật là chuẩn. Cho nên chúng ta tin rằng là cái học thuyết ngạ quỷ được biên tập về sau này đó, để với mục đích là giúp cho chúng ta gọi là phải có cái tình thương với những người sống, với những người chết, để chúng ta nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình thôi, và làm những việc cần làm, chứ đừng nên lệ thuộc và sợ hãi về nó. À, xin đi câu hỏi khác.
Thì con cảm thấy là